Đài Paris RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Phương, Tuấn Thảo, Trọng Thành và Thủy My xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ Tư, 19 tháng Giêng năm 2011.
Đảng Cộng sản Việt Nam bầu ban lãnh đạo mới nhưng không có gì bất ngờ.
Chính quyền Miến Điện bị tố cáo gây nhiều tội ác với người sắc tộc thiểu số.
Tổng thống Mỹ Obama tiếp Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào với những nghi thức long trọng nhất.
Người dân Tunisia tiếp tục biểu tình chống chính phủ liên hiệp.
Cựu Tổng thống Haiti bị truy tố 2 ngày sau khi trở về nước.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, mặc dù Việt Nam có nguy cơ bất ổn định kinh tế, Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn giữ nguyên đường lối.
Việt Nam chuyển giao kỹ thuật trồng lúa cho các nước châu Phi. RFI phỏng vấn giáo sư Võ Tông Xuân. Kính thưa quý vị, Đảng Cộng sản Việt Nam bầu ban lãnh đạo mới nhưng không có gì bất ngờ. Hôm nay Đảng Cộng sản Việt Nam đã chính thức công bố thành phần Bộ Chính trị vừa được Ban Chấp hành Trung ương khóa 11 bầu lên ngày hôm qua. Bộ Chính trị mới chỉ bao gồm 14 thành viên, trong đó có 9 ủy viên được bầu lại. Đứng đầu danh sách này là ông Nguyễn Phú Trọng, 66 tuổi, hiện là Chủ tịch Quốc hội, được bầu làm tân Tổng Bí thư Đảng, thay thế ông Nông Đức Mạnh. Từng là Tổng biên tập tạp chí Cộng sản, ông Nguyễn Phú Trọng đã được giao giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội từ năm 2000, trước khi được bầu làm Chủ tịch Quốc hội vào năm 2007. Thứ tự của các ủy viên Bộ Chính trị khác không được nói rõ, nhưng nhìn vào vị trí các ủy viên trong bức ảnh chính thức và theo dự đoán của các nhà quan sát, ông Nguyễn Tấn Dũng chắc chắn sẽ tiếp tục giữ chức Thủ tướng thêm một nhiệm kỳ, và điều này sẽ được Quốc hội mới chính thức hóa trong khóa họp tháng 5 tới. Ông Trương Tấn Sang, Thường trực Ban Bí thư, trên nguyên tắc cũng sẽ được Quốc hội bầu làm tân Chủ tịch nước, thay thế ông Nguyễn Minh Triết. Nói chung là không có gì bất ngờ về mặt nhân sự và cũng không có thay đổi đáng kể về chính trị như tường trình của thông tin viên Lucie Moulin từ Hà Nội.
À Hanoi, ce congrès du PC alimenté des rumeurs depuis des mois, le cérémonial communiste terminé, les choses vont reprendre leur cours normal.
Hà Nội từ vài tháng nay sống trong các tin đồn về đại hội đảng, màn bế mạc đại hội của Đảng Cộng sản vừa khép lại, dòng đời lại tiếp tục trôi với ba nhân vật đứng đầu nhà nước. Trên thực tế, không có thay đổi đáng kể nào về chính trị. Các vị trí Tổng Bí thư Đảng và Chủ tịch nước được thay thế. Những người tiền nhiệm đến tuổi về hưu, nhưng những người kế nhiệm thì lại không khác mấy. Vị trí Thủ tướng vẫn được giữ nguyên. Ông Nguyễn Tấn Dũng là người giành thắng lợi lớn trong cuộc chơi này. Mặc dù Thủ tướng Việt Nam đã bị yếu đi sau hai vụ bê bối lớn năm ngoái, nhưng mạng lưới trong quân đội và công an vẫn ủng hộ ông đến cùng. Người ta đang chờ đợi tân Thủ tướng tiếp tục xích gần lại với Hoa Kỳ trong quan hệ ngoại giao, trong khi tân Tổng Bí thư, người được coi là thân Trung Quốc, sẽ đảm nhiệm các quan hệ đầy xung đột với Bắc Kinh. Ông Nguyễn Tấn Dũng sẽ phải thực thi quyết tâm cải cách kinh tế được thông qua tại Đại hội Đảng vừa rồi. Nhiều thành viên của Bộ Chính trị đã phải thừa nhận nạn tham nhũng hay sự thâm hụt cán cân thương mại là các yếu tố cản trở sự phát triển kinh tế của đất nước.
Lucie Moulin, Hanoi RFI.
Ngoài ba nhân vật đứng đầu đảng và nhà nước, sáu nhân vật tái đắc cử Bộ Chính trị là các ông Nguyễn Sinh Hùng, hiện là Phó Thủ tướng và trên nguyên tắc sẽ là tân Chủ tịch Quốc hội, ông Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Quốc phòng, ông Lê Hồng Anh, Bộ trưởng Công an, Phạm Quang Nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Lê Thành Hải, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và ông Tô Huy Rứa, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương. Trong Bộ Chính trị mới lần đầu tiên từ năm 1996 có một phụ nữ và cũng là người sắc tộc thiểu số, đó là bà Tòng Thị Phóng, Phó Chủ tịch Quốc hội. Bốn ủy viên mới kia là các ông Đinh Thế Huynh, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Ngô Văn Dụ, Chánh văn phòng Trung ương Đảng, Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ và Trần Đại Quang, Thứ trưởng Bộ Công an. Trong cuộc họp báo quốc tế đầu tiên với cương vị Tổng Bí thư, ông Nguyễn Phú Trọng cam kết sẽ đẩy mạnh công cuộc đổi mới và hội nhập kinh tế quốc tế, nhưng Việt Nam vẫn theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Cũng trong cuộc họp báo này, ông Nguyễn Văn Thảo, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Trung ương Đảng khẳng định là lạm phát và nợ nước ngoài ở Việt Nam đều trong tầm kiểm soát, và ưu tiên hàng đầu của ban lãnh đạo mới sẽ là ổn định kinh tế vĩ mô để tiếp tục duy trì nhịp độ tăng trưởng. Như vậy là mặc dù Việt Nam có nguy cơ mất ổn định kinh tế, Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn giữ nguyên đường lối. Đây sẽ là chủ đề của một mỗi ngày một sự kiện hôm nay.
Nạn lạm phát là một rủi ro cho sự ổn định kinh tế của Việt Nam. Cũng về Việt Nam, hãng tin Bloomberg hôm qua đã đưa lại nhận xét của ngân hàng ANZ cho rằng nạn lạm phát hiện nay là nguy cơ cho sự ổn định của nền kinh tế Việt Nam và tỷ lệ lạm phát năm nay có thể cao hơn mức do chính phủ đề ra là 7%. Còn trong bản tin hôm nay, Bloomberg nhận định việc Đại hội Đảng đề ra một trong những ưu tiên hàng đầu là ổn định kinh tế để duy trì nhịp độ tăng trưởng là dấu hiệu cho thấy Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ ở lại thêm một nhiệm kỳ nữa. Theo các chuyên gia của ngân hàng ANZ, Australia New Zealand Banking Group tại Singapore, thì lạm phát năm 2011 có thể lên đến mức 10% hoặc hơn nữa nếu chính phủ không có chính sách hành động mạnh mẽ. Việt Nam đang phải đối mặt với nguy cơ một nền kinh tế bị hâm nóng và nạn lạm phát ở mức hai con số. Quỹ đầu tư Vinacapital trong một báo cáo hàng tháng đã cho rằng nguyên nhân chính của việc gia tăng lạm phát là do đã buông lỏng quá sớm chính sách tiền tệ. Còn theo quỹ đầu tư Vietnam Holding Asset Management thì đó là do sai lầm của Ngân hàng Trung ương Việt Nam. Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam đã đề ra mục tiêu tăng trưởng hàng năm từ nay cho đến năm 2020 là 8%, nhưng các nhà đầu tư đang quan sát xem chính phủ sẽ dành ưu tiên cho việc giảm lạm phát trong vòng 2 năm tới hay cho phép vay mượn thêm. Được biết, tín dụng tại Việt Nam đã tăng 28% trong năm 2010, trong đó các yếu tố vật giá leo thang và đồng tiền quốc gia yếu kém đã làm cho số nợ tăng lên. Người dân tộc thiểu số ở Miến Điện bị bức hại. Theo lời tố cáo của Tổ chức Y sĩ vì Nhân quyền đưa ra hôm nay, Tập đoàn quân sự cầm quyền Miến Điện đã gây ra nhiều tội ác với người dân tộc thiểu số, do đó cần phải tiến hành một cuộc điều tra quốc tế về tội phạm chống nhân loại. Bản báo cáo mang tên Cuộc sống dưới chế độ cai trị của Tập đoàn quân sự được đưa ra vào thời điểm Ủy ban Nhân quyền Liên Hiệp Quốc sẽ họp ở Geneva trong tuần tới để xem xét lại hồ sơ Miến Điện. Giải Nobel Hòa bình Desmond Tutu và cựu biện lý Tòa án Hình sự Quốc tế Richard Goldstone đã lên tiếng ủng hộ lời kêu gọi của y sĩ vì nhân quyền. Tổ chức phi chính phủ có trụ sở tại Hoa Kỳ đã tiến hành một cuộc điều tra từ tháng 10 năm 2009 đến tháng 11 năm 2010. Những người tình nguyện đã phỏng vấn 621 gia đình ở Bang Chin giáp giới với Ấn Độ. Nhiều người cho biết người thân của mình đã bị giết hại, hãm hiếp, tra tấn hay cưỡng bức lao động. Có đến 90% gia đình kể rằng có ít nhất một người trong nhà bị buộc phải làm việc không công cho quân đội hay chính phủ. Nhiều gia đình cho biết có người thân bị lính tráng giết chết, bị mất tích, tra tấn hoặc bị các quân nhân hãm hiếp. Gần 1/3 số nạn nhân bị cưỡng hiếp và 20% các nạn nhân bị tra tấn đều dưới 15 tuổi. Bên cạnh đó cũng có nhiều thiếu niên bị buộc phải đi lính, trong đó có những em chỉ mới 11 tuổi. Cũng theo bản báo cáo, những người phải làm lao dịch thường đặt dưới sự kiểm soát của quân đội và có thể bị bắn bỏ. Các lao công này thường được dùng làm bia đỡ đạn để tiết kiệm thương vong cho quân lính khi di chuyển trên những địa điểm nghi ngờ có mìn bẫy. Báo cáo cho biết thêm, do chính quyền Miến Điện muốn chuyển đổi Bang Chin thành nơi sản xuất trà và dầu mè, nhiều gia đình người thiểu số tại đây đã phải ngưng canh tác cây thực phẩm cho nhu cầu của chính họ hoặc phải di cư. Có khoảng 75.000 người Chin đã phải bỏ sang Ấn Độ, 50.000 người sang Malaysia. Những người Chin còn ở lại có thể gặp nguy cơ đói kém nếu xảy ra thiên tai.
Nhà Trắng tiếp đón trọng thể Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào. Hôm qua, Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đã đến Hoa Kỳ mở đầu một chuyến viếng thăm kéo dài 2 ngày. Sau bữa ăn tối giữa lãnh đạo Trung Quốc với Tổng thống Barack Obama và một số ít nhân vật thân cận ngày hôm qua, hôm nay Nhà Trắng trải thảm đỏ đón tiếp ông Hồ Cẩm Đào với những nghi thức đặc biệt dành cho những chuyến viếng thăm cấp nhà nước long trọng nhất. Từ Washington, thông tin viên RFI gửi về bài tường trình.
Que ce soit sur le plan de la politique intérieure ou des relations internationales, Barack Obama joue gros à l'occasion de cette visite du président chinois.
Trong chuyến công du của Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào, Tổng thống Barack Obama buộc phải mạo hiểm, dù về chính trị đối nội hay về các quan hệ quốc tế. trước hết trên bình diện trong nước, nền kinh tế Hoa Kỳ vực dậy một cách khó khăn khỏi cuộc khủng hoảng 2008. Và Trung Quốc là một thị trường khổng lồ với bao nhiêu cơ hội mà các doanh nghiệp Mỹ trông đợi trong cuộc tìm kiếm các vùng đất mới và các đối tác mới. Nếu như không quản lý tốt được hồ sơ này, Barack Obama sẽ phải đối mặt với những chỉ trích của cánh Cộng Hòa. Trong khi đó, nếu như tỏ ra quá mềm yếu và nhân nhượng trước Trung Quốc, Tổng thống Mỹ sẽ phải hứng chịu các chỉ trích quyết liệt của nhóm chủ trương triệt để trong Đảng Dân Chủ của mình. Từ vài tuần nay, Nhà Trắng đã nỗ lực đưa ra một thông điệp, sẽ không có một chủ đề nào bị bỏ qua trong chuyến công du 4 ngày của Chủ tịch Trung Quốc. Cả vấn đề quyền con người cũng sẽ được đề cập đến. Đây là tuyên bố của người phát ngôn của Văn phòng Tổng thống Mỹ. Trong khi tất cả mọi chủ đề khiến Bắc Kinh phải bực bội, như tỷ giá đồng yuan, tình hình Tây Tạng hay việc bán vũ khí cho Đài Loan, sẽ được Hoa Kỳ đề cập đến, cuộc tiếp đón phái đoàn Trung Quốc chỉ có thể là hết sức long trọng. Tối hôm qua, ông Hồ Cẩm Đào được mời dùng bữa cơm thân mật tại Nhà Trắng. Tối hôm nay, Tổng thống Barack Obama sẽ mở dạ tiệc theo nghi thức quốc gia để chiêu đãi. Hai sự kiện cực kỳ hiếm mở đầu một chuyến công du mà trọng tâm sẽ là các vấn đề kinh tế.
Raphaël Rennes, Washington, RFI.
Tiếp tục biểu tình chống chính phủ ở Tunisia, hàng ngàn người dân Tunisia hôm nay lại tiếp tục xuống đường để yêu cầu giải tán đảng cầm quyền và các bộ trưởng là người của chế độ cũ trong chính phủ chuyển tiếp phải rút lui. Theo hãng tin AFP, hôm nay có khoảng 2.000 người đã biểu tình ở trung tâm thủ đô Tunisia. Họ bị cảnh sát chống bạo động theo dõi chặt chẽ. Hãng tin Pháp cũng nhắc lại rằng, hôm qua cảnh sát đã dùng bạo lực để giải tán một cuộc biểu tình tương tự. Các cuộc xuống đường cũng diễn ra tại một số thành phố khác. Những người biểu tình mang biểu ngữ ghi dòng chữ, chúng tôi muốn có một quốc hội mới, hiến pháp mới và một nước Cộng hòa mới. Dân chúng phản đối việc trong thành phần chính phủ lâm thời Tunisia có đến 8 chức vụ trọng yếu được giao cho các thành viên chính phủ chế độ cũ. 4 tân bộ trưởng thuộc phe đối lập đã từ chức, khiến vị trí của chính phủ chuyển tiếp càng thêm lung lay. Cựu Tổng thống Tunisia, ông Ben Ali, đã trốn sang lánh nạn ở Ả Rập Xê Út từ ngày 14 tháng Giêng, và hôm nay, chính quyền Ả Rập Xê Út cho biết đã cấm mọi hoạt động chính trị của ông này trên lãnh thổ nước mình. Còn Berlin tuyên bố ủng hộ việc phong tỏa các tài khoản của ông Ben Ali tại các nước Liên hiệp châu Âu. Cựu Tổng thống Haiti bị truy tố 2 ngày sau khi quay lại cố quốc. Trở lại Haiti sau 25 năm tị nạn tại Pháp, chưa đến 48 tiếng đồng hồ sau đó, cựu Tổng thống Haiti, ông Jean-Claude Duvalier, đã bị tư pháp nước này truy tố vì tội tham nhũng, biển thủ và tòng phạm trong lúc còn đương chức. Một trong số các luật sư của ông Duvalier cho hãng thông tấn Pháp AFP biết, ông vẫn đang được tại ngoại, nhưng lúc nào cũng phải sẵn sàng khi tòa án triệu tập. Ngoài các tội danh trên, ông Jean-Claude Duvalier còn bị các tổ chức nhân quyền quốc tế quy trách nhiệm là đã sát hại hàng ngàn nhà đối lập trong thời kỳ ông này làm tổng thống Haiti từ năm 1971 đến năm 1986. Bà Michelle Montas, cựu phát ngôn viên của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon, cho biết sẽ nộp đơn kiện trong những ngày tới về việc chế độ Duvalier đã phá hủy đài phát thanh Haiti, bắt bớ, tra tấn nhiều nhà báo và buộc họ phải ra nước ngoài tị nạn, trong đó có người chồng quá cố của bà. Thụy Sĩ dự định sẽ chuyển trả cho nhân dân Haiti 5,7 triệu đô la của ông Duvalier đang gửi tại các ngân hàng nước này. Cựu Tổng thống Haiti hôm thứ Hai tuần này đã gây ngạc nhiên khi bất ngờ trở lại thủ đô Port-au-Prince sau 25 năm sống lưu vong tại Pháp với lý do nhằm giúp đỡ nhân dân Haiti sau trận động đất đã tàn phá nước này vào năm ngoái. Ông Duvalier xuất hiện trong bối cảnh Haiti đang gặp khủng hoảng chính trị, 2 tháng sau cuộc bầu cử tổng thống vẫn chưa có kết quả chính thức. Còn tại châu Á, Hàn Quốc và Hoa Kỳ đang thương thảo về việc kéo dài tầm bắn hỏa tiễn. Hãng AFP trích nguồn tin từ báo chí Hàn Quốc hôm nay cho biết, Seoul và Washington đã bắt đầu thảo luận về việc kéo dài thêm tầm bắn của hỏa tiễn nước này. Đây là phương thức bổ sung nhằm răn đe Bắc Triều Tiên, vốn đã 2 lần tấn công Hàn Quốc trong năm qua. Theo hãng thông tấn Yonhap và nhật báo Chosun Ninbo, thì 2 nước đồng minh Mỹ-Hàn từ cuối năm 2010 đã dự định sửa đổi hiệp ước quốc phòng giữa đôi bên. Theo hiệp ước này, thì Hoa Kỳ với 28.500 quân đồn trú tại Hàn Quốc sẽ bảo vệ Seoul trong trường hợp bị tấn công, còn Seoul hạn chế tầm bắn hỏa tiễn tối đa là 300 km. John Hap cho biết, hai nước định nâng tầm bắn của các hỏa tiễn Hàn Quốc lên 1.000 km hoặc hơn nữa. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc không đưa ra lời bình luận nào về thông tin trên. Hàn Quốc cho rằng, nước láng giềng phương Bắc hiện có 1.000 hỏa tiễn đủ loại, nhiều tên lửa đang hướng về Seoul và các thành phố khác của nước này. Trong số đó, có cả các hỏa tiễn tầm trung, có thể bay xa 3.000 cây số đến tận các căn cứ Mỹ ở Nhật hay đảo Guam. Ý định kéo dài tầm bắn hỏa tiễn này có từ sau hai sự cố trong năm qua, đó là vụ một chiếc tàu ngầm Hàn Quốc bị chìm, làm 46 thủy thủ tử nạn, và vụ Bắc Triều Tiên bắn pháo vào một hòn đảo của Hàn Quốc làm cho 4 người chết. Một nhân tố gây căng thẳng nữa là chương trình nguyên tử của Bình Nhưỡng. 10 nước thành viên ASEAN hôm nay loan báo là họ dự trù đề nghị cùng đăng cai tổ chức Cúp bóng đá thế giới năm 2030. Trong một thông cáo phát đi từ Jakarta, Hiệp hội ASEAN cho biết là ý định này đã được nêu lên trong các cuộc thảo luận không chính thức, nhưng một cuộc họp của các hội ngoại trưởng khối này tại Hà Nội vào tháng 7 năm ngoái. Theo bản thông cáo, Malaysia đã được giao trách nhiệm chuẩn bị một dự án trình cho các lãnh đạo ASEAN, nhưng cuộc họp thượng đỉnh tháng 5 tới. Đức Giáo hoàng Benedicto XVI hôm nay vừa bổ nhiệm Hồng y Attilio Nicora đứng đầu một cơ quan giám sát tài chính đặc trách việc chống rửa tiền. Với quyết định này, tòa án tuân thủ đúng các tiêu chuẩn quốc tế về chống rửa tiền và tài trợ cho khủng bố.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, mặc dù Việt Nam có nguy cơ bất ổn định kinh tế, Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn giữ nguyên đường lối.
Trong thành phần Bộ Chính trị vừa mới được bầu lên, tân Tổng Bí thư Đảng Nguyễn Phú Trọng trên nguyên tắc là nhân vật lãnh đạo số 1 của chế độ, nhưng trên thực tế, quyền lãnh đạo, ít ra là về mặt kinh tế, là nằm trong tay Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, người sẽ tiếp tục nắm quyền thêm 5 năm nữa. Lên làm Tổng Bí thư, có lẽ vai trò của ông Nguyễn Phú Trọng cũng sẽ mờ nhạt như ông Nông Đức Mạnh trong nhiệm kỳ vừa qua. Sở dĩ ông Nguyễn Tấn Dũng có thế lực không ngừng gia tăng trong những năm gần đây, đó là nhờ ông biết tranh thủ sự ủng hộ của giới báo chí trong nước, giới doanh nghiệp, của các sứ quán phương Tây, nhưng vẫn giữ được sự yểm trợ của lực lượng công an và quân đội. Theo lời ông Benoît Treclaudet, Giám đốc Viện Nghiên cứu về Đông Nam Á đương đại, được hãng tin AFP trích dẫn ngày hôm nay, sự can thiệp của quân đội để bảo vệ ông Dũng là một trong những yếu tố chủ chốt giúp ông giữ được quyền lực. Nắm quyền thủ tướng thêm một nhiệm kỳ, ông Nguyễn Tấn Dũng phải tìm giải pháp đối phó với khủng hoảng kinh tế ở Việt Nam. Quốc gia vẫn có mức tăng trưởng cao, nhưng nay đang có nguy cơ bị mất ổn định kinh tế do lạm phát tăng vọt và do mức thâm thủng mậu dịch, thâm thủng cán cân vãng lai ngày càng lớn. Có một chi tiết đáng chú ý là đa số các đại biểu dự đại hội đảng đã bác bỏ cái gọi là chế độ công hữu về tư liệu sản xuất được ghi trong bản dự thảo nghị quyết. Một bước lùi về đường lối kinh tế gây quan ngại cho giới chuyên gia và giới doanh nghiệp. Khoảng 65% đại biểu đã bỏ phiếu tán thành phương án thứ hai, định nghĩa đặc trưng kinh tế của xã hội chủ nghĩa là nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại với quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp. Thật ra thì cái định nghĩa được thông qua vẫn cho thấy sự bế tắc về học thuyết của cái gọi là kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, một nền kinh tế mà trong đó khu vực nhà nước vẫn nắm vai trò chủ đạo, cho dù đa số các doanh nghiệp nhà nước làm ăn thua lỗ và phần đóng góp của khu vực này vào tổng sản phẩm nội địa ngày càng thấp, trong khi đó khu vực kinh tế tư nhân vẫn bị phân biệt đối xử, vẫn gặp khó khăn trong việc huy động vốn từ ngân hàng. Đại hội lần thứ 11 đã cho thấy là Đảng Cộng sản Việt Nam có vẻ như không hề thay đổi chính sách, tập trung vào thúc đẩy tăng trưởng để tiếp tục đạt được những tỷ lệ cao, bất chấp nguy cơ tăng trưởng quá nóng. Tuy nhiên, một số nhà kinh tế như ông Alan Phạm thuộc công ty Vina Securities thì nghĩ rằng có thể là bây giờ ban lãnh đạo mới sẽ quản lý tốt hơn nền kinh tế, bởi vì họ đã học được nhiều bài học từ những xáo trộn vừa qua. Một số nhà doanh nghiệp được hãng tin Bloomberg News trích dẫn như ông Ngô Thế Triệu, điều hành quỹ đầu tư cân bằng Prudential, cũng nghĩ rằng việc ông Nguyễn Tấn Dũng tiếp tục giữ chức thủ tướng có thể là điều tốt đối với thị trường nói chung, vì nay chính phủ đã nhận thức rõ những nguy cơ. Các nhà phân tích dự đoán là ngay sau đại hội đảng, chính phủ Việt Nam sẽ tăng lãi suất và phá giá tiền đồng một lần nữa trong nỗ lực kiềm chế lạm phát. Nhưng làm gì thì làm, ban lãnh đạo mới của Đảng Cộng sản Việt Nam phải giải quyết dứt điểm vụ Vinashin vì tình trạng gần như phá sản của tập đoàn này, cũng như tình trạng cũng đáng lo ngại không kém của một số tập đoàn kinh tế khác đã làm tổn hại mức độ tín nhiệm của Việt Nam đối với giới đầu tư quốc tế. Xa hơn, chính phủ Hà Nội sẽ buộc phải đẩy mạnh tiến trình cải tổ các doanh nghiệp nhà nước mà cho tới nay vẫn bị chỉ trích là quá chậm chạp. Cho dù tiếp tục cải tổ kinh tế, ban lãnh đạo mới của đảng sẽ không thay đổi gì về mặt chính trị, Việt Nam sẽ không bao giờ có đa đảng và những ai hoạt động cho dân chủ nhân quyền sẽ tiếp tục bị đàn áp. Chỉ có điều trong một xã hội mà Internet có tác động ngày càng lớn trên suy nghĩ của người dân, Đảng Cộng sản Việt Nam cảm thấy cần phải tự cải tổ, tự dân chủ hóa nội bộ để có một bộ mặt dễ coi hơn, như nhận định của ông David Cole thuộc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International. Trong phần 2 sẽ đến với quý vị trong chốc lát, trước tiên là một điểm báo do Tuấn Thảo biên soạn, sau đó chúng tôi phát lại tạp chí về trận hải chiến Hoàng Sa năm 1974 trong hồi ức một người Việt đã tham gia, Tú Anh trình bày với phần phỏng vấn Hải quân Vương Văn Hà, xã thủ hộ Tống Hạm Nhật Tảo giao chiến với Trung Quốc. Cuối cùng trong một cuộc sống muôn màu, Thanh Hà nói về Detroit, thành phố thu nhỏ. Nhưng ngay sau đây là một phỏng vấn. Việt Nam chuyển giao kỹ thuật trồng lúa cho các nước châu Phi, RFI phỏng vấn giáo sư Võ Trọng Xuân. Thưa giáo sư, được biết là trong thời gian qua thì Việt Nam cũng có hỗ trợ châu Phi về nông nghiệp. Giáo sư có thể cho biết cụ thể thêm về việc này được không ạ?
3 năm vừa qua đó, chúng tôi đã đi sang bên châu Phi, 5 quốc gia tất cả. Mục tiêu chính là để giúp châu Phi có thể sản xuất được nhiều lúa hơn. Từ đó người nông dân sẽ dần dần được thoát đói, giảm nghèo. Ý định làm sao mà đem cái kỹ thuật của Việt Nam để phát triển cây lúa của một số quốc gia châu Phi. Bởi vì các nước Tây Phương đã giúp cho Phi Châu mỗi năm như thế là không biết bao nhiêu tiền mà nói. Nhưng mà kết quả đó, mỗi năm cái số người nghèo tăng lên và tình trạng mà thiếu lương thực vẫn xảy ra triền miên. Đầu tiên là tôi làm với Sierra Leone, chính phủ họ cũng mời sang để giúp cho họ. Nhưng rất tiếc là chính phủ Việt Nam thì lại lo tìm tài trợ của một nước thứ ba mới được có thể đi được. Thành ra tôi bỏ tiền túi mình ra, đi qua bên đó cái đợt đầu để tìm hiểu cái tình trạng của nó, coi cái lúa Việt Nam mình có thể đưa vào đó được hay không. Cái đó chúng tôi đưa cán bộ kỹ thuật qua. Lần này có một công ty của Việt Nam có lòng tốt cũng muốn giúp cho châu Phi. Thì chúng tôi cũng đã sử dụng cái tài trợ của một công ty này, tên gọi là Long Vinh 28. Để mà làm Sierra Leone. Kế tiếp Sierra Leone này là chúng tôi chuyển tới cái nước lân cận, tức là Nigeria, cụ thể là tại bang Enugu. Chúng tôi đưa 2 chuyên viên qua đó làm ra một số giống lúa có năng suất cao hơn, đồng thời là ngắn ngày. Hiện nay đó, chúng tôi đang chờ chính phủ bên Enugu để mà lo làm cái thủy lợi. Bởi vì kỹ thuật Việt Nam mình căn cứ rất mạnh trên thủy lợi. Trong khi chờ đợi bên Nigeria thì chúng tôi tiếp tục phát triển với Sudan. Chúng tôi cũng gửi 2 chuyên viên sang để thử nghiệm các cái giống lúa Việt Nam mình, coi giống nào thích nhất. Sau gần 1 năm, chúng tôi thấy là có 3 giống có cái năng suất trên 8 tấn hay là. Lúc này chúng tôi đang tạm nghỉ, tại vì bên đó thì tới cái mùa đông rất lạnh cho nên không ai làm lúa cả. Song song lại thì ở tại bên Mozambique, 2 chuyên viên chúng tôi qua là họ đã làm các quy trình từ làm đất cho tới áp dụng các cái giống lúa mới để phát triển một cái vùng khoảng 5.000 hecta. Thì cái vùng này lúc trước nông dân họ đã bỏ đất này đi không sử dụng, cho nên chính phủ mới lấy cái đất đó mà đưa cho cái công ty mà đã hợp đồng với chúng tôi. Thì khi mà chuyên viên chúng tôi sang đã mướn các cái nông dân ở địa phương để làm đất, rồi cày, rồi bừa làm mạ, rồi cấy 4 phân, vân vân. Khi mà lúa mình bắt đầu đổ thì họ đòi đất lại. Chúng tôi cũng vừa lấy làm tiếc nhưng mà cũng vui. Mình đã đem cái kỹ thuật mình dạy cho nông dân ở đây. Bây giờ họ biết làm và họ tự sản xuất ra. Và đó là Mozambique. Còn lại tôi cũng có kết hợp với mấy công tác của tôi là một cái ủy viên hội đồng quản trị của Tổ chức Phát triển Phân bón Thế giới, tức là IFDC. Chúng tôi vào Rwanda. Đây là cái nước có rất nhiều đồi núi, giống lúa phải làm thế nào mà ngắn ngày mà chịu được lạnh. IFDC tổ chức một hội nghị quy tụ các người nghiên cứu về cây lúa của Rwanda, Burundi với lại Congo để mà xác định ra một hướng phát triển. Và tôi cũng đã yêu cầu Viện Lúa Quốc tế ở bên Philippines cung cấp một bộ giống lúa ngắn ngày mà chịu được lạnh. Và sau đó tôi cũng gửi một chuyên viên sang Burundi. Hiện nay là giống lúa đang được thu hoạch.
Dạ, thưa giáo sư, như vậy là cái kỹ thuật trồng lúa của Việt Nam áp dụng tại châu Phi là có hiệu quả.
Vâng, thế là chúng ta có thể kết luận rằng là kỹ thuật của đồng bằng sông Cửu Long Việt Nam có thể áp dụng một cách rất là hiệu quả ở trên đất của châu Phi. Qua kết quả tại Mozambique, chúng tôi thấy rõ ràng là nông dân châu Phi không phải là họ không biết làm, không phải là họ không có xiên. Và chính là vì những người Tây Phương trước đây giúp cho châu Phi, họ không có giúp cho tới cái người nông dân, họ giúp qua những tầng lớp trung gian phía trên. Còn mình bây giờ là mình làm trực tiếp tới người nông dân. Nếu mà các nước châu Phi có thể phát triển cây lúa của họ lên thì chắc chắn là chúng ta có thể giải quyết được cái đói, cái nghèo của châu Phi. Nhưng mà rất tiếc, một cái điều mà tôi thấy rằng cần phải khắc phục mới có thể đạt được yêu cầu đó là các cái nước châu Phi phải được giúp để mà làm thủy lợi thì kinh nghiệm kỹ thuật của Việt Nam mới có thể áp dụng được.
Dạ, thưa giáo sư, như vậy về phía Việt Nam thì khi giúp đỡ kỹ thuật nông nghiệp cho châu Phi thì Việt Nam có được những lợi ích gì ạ?
Thật sự ra thì cái lợi ích số một là được cái kết quả cho nó tốt để giúp đỡ cho dân châu Phi, chứ mình cũng không có muốn lấy tiền gì làm ở đó. Bởi vì người Việt Nam chúng ta, mình có kỹ thuật, mình có thể giúp, nhưng mà vì mình không có tiền để mà mình cho người ta. Các nước khác hiện nay đó người ta đều muốn giúp cho dân châu Phi. Thì tôi nghĩ là Việt Nam cũng phải nên giúp châu Phi. Người ta giúp để mà châu Phi thoát đói giảm nghèo, Việt Nam mình cũng phải giúp như thế. Nhưng mà rất tiếc là chính phủ không có bỏ tiền ra. Thì chúng tôi là những người cán bộ khoa học kỹ thuật, nắm được cái kỹ thuật, những người làm thực tế, thể làm ra được cây lúa, hạt gạo. Cho nên chúng tôi mới mạnh dạn giúp cho cái nước châu Phi. Có thể nói là không có lấy tiền, chỉ cần là người ta mua vé máy bay, chúng tôi sang đó có nơi ăn, chỗ ở, rồi mình cùng với nông dân họ làm. Có thể nói rằng đây là một cái mục tiêu rất là cao cả. Mình muốn đưa kỹ thuật Việt Nam mình sang giúp cho châu Phi. Không có tiền giúp người ta thì mình giúp cái kỹ thuật thôi.
Dạ, thưa giáo sư, như vậy là có lẽ ít nhất là cũng tạo được thiện cảm nơi người dân châu Phi về Việt Nam, phải không ạ?
Dạ, cô nói rất đúng. Nông dân của các nước mà chúng tôi đang giúp cho đó, họ rất là thích mình. Họ thấy là mình nói cái gì thì mình làm được cái đó. Thành ra đây là cái cách mà ta thắt chặt cái tình hữu nghị giữa Việt Nam mình với một số nước châu Phi. Mà tôi nghĩ tới đây đó, tại Liberia, chúng tôi sẽ phát triển mạnh hơn nữa. Một cái công ty của Việt Nam đang làm ở bên Liberia đã đưa một nông dân đưa những cái giống lúa của chúng tôi sang đó. Và họ đang làm rất là tốt. Và tôi cũng đã sang Liberia để gặp chính quyền của Liberia. Thì chính quyền Liberia thì cũng nói rằng bây giờ họ muốn làm như Việt Nam ngày xưa. Ở Liberia hồi trước những năm 80 đó, họ có một cái địa điểm để làm trung tâm nghiên cứu giống lúa cho Phi Châu. Nó tương đương với là viện IRI ở châu Á, làm ra giống lúa và các kỹ thuật trồng lúa cho châu Á. Thì châu Phi là có quả ra ở tại Liberia. Nhưng mà vì chiến tranh ở Liberia nó xảy ra, thành ra tất cả các chuyên viên về cây lúa này đã dọn đi hết. Cái nơi này nó hoang tàn, nó chỉ còn cái xác, tức là có đồng ruộng đó, các căn nhà mà trước kia làm những phòng thí nghiệm thì bây giờ nó cũng trống trơn. Cơ sở này hiện nay do cái trường đại học Liberia quản lý, chúng tôi đã nâng cấp lại cái khu thí nghiệm này và khả năng của khoa nông nghiệp trường đại học Liberia và đưa vào đó một chương trình đào tạo về cây lúa. Y chang như ở đồng bằng sông Cửu Long, trường đại học Cần Thơ trước đây là chương trình để đào tạo kỹ sư về phát triển cây lúa. Những người sinh viên sẽ học rất sâu về cây lúa và làm nghiên cứu tìm ra giống lúa và kỹ thuật canh tác lúa ở mỗi vùng. Qua đó chúng ta phát triển được giống lúa rất rộng rãi ở đồng bằng sông Cửu Long. Trong những năm cuối của thập kỷ 70, đầu thập kỷ 80, thì nó làm cho Việt Nam mình trở thành cái nước xuất khẩu gạo. Thì tôi nghĩ là mình có thể áp dụng y chang hình thức đó cho Liberia. Nhưng mà bây giờ làm sao để mà có cái kinh phí để cải tiến lại, phục hồi lại các thiết bị, phương tiện để mình nghiên cứu lúa tại Liberia. tôi mới bàn với quỹ Rockefeller ở bên Mỹ, và chúng tôi cũng đã được Rockefeller đồng ý tài trợ cho trường đại học Liberia $400,000. Cái kinh phí này được duyệt rồi, và chúng tôi đang chuẩn bị để mà đưa một phó giáo sư chuyên gia về cây lúa của trường đại học Cần Thơ sang trường đại học Liberia để chuẩn bị cái dự án rất lớn này. Và tôi tin tưởng là qua đó thì chúng ta có thể thiết lập được một điểm nghiên cứu và huấn luyện cán bộ chuyên về cây lúa cho Liberia, và từ đó chúng ta sẽ huấn luyện cán bộ công nghiệp của các nước lân cận của Tây Phi Châu. Đây là một cái triển vọng rất là lớn, Việt Nam có thể giúp cho châu Phi, đặc biệt là Tây Phi Châu, để họ có thể vươn lên công nghiệp sản xuất cây lúa.
Dạ, xin rất cảm ơn giáo sư Võ Trọng Xuân. Đài Paris RFI xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan.
Đảng Cộng sản Việt Nam bầu ban lãnh đạo mới nhưng không có gì bất ngờ.
Chính quyền Miến Điện bị tố cáo gây nhiều tội ác với người sắc tộc thiểu số.
Tổng thống Mỹ Obama tiếp Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào với những nghi thức long trọng nhất.
Người dân Tunisia tiếp tục biểu tình chống chính phủ liên hiệp.
Cựu Tổng thống Haiti bị truy tố 2 ngày sau khi trở về nước.
Mỗi ngày một sự kiện, mặc dù Việt Nam có nguy cơ bất ổn định kinh tế, Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn giữ nguyên đường lối.
Việt Nam chuyển giao kỹ thuật trồng lúa cho các nước châu Phi. RFI hôm nay phỏng vấn giáo sư Võ Tổng Xuân.
Mở đầu phần 2, xin mời quý thính giả theo dõi một điểm báo cho Tuấn Thảo biên soạn.
Điểm báo.
Cứ 5 năm một lần, Việt Nam mới là một đất nước cộng sản, nhưng dịp đại hội đảng. Phần lớn thời gian còn lại, Việt Nam chạy theo chủ nghĩa tư bản. Đó là nhận xét của một doanh nhân người Pháp làm việc tại Hà Nội. Nhật báo Le Figaro trích dẫn câu nói này trong bài viết hôm nay, nhân ngày bế mạc đại hội đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 11. Năm 2011 cũng đánh dấu 25 năm chính sách đổi mới. Và những dịp này, nhật báo Le Figaro nhìn lại quá trình phát triển đất nước Việt Nam. Theo Florence Campagne, đặc phái viên của tờ báo từ Hà Nội, thì nghịch lý của Việt Nam hiện giờ vẫn là một chế độ cộng sản nhưng với bản chất tư bản.
Đảng Cộng sản Việt Nam hiện có khoảng 3,6 triệu đảng viên, tương đương với 10% số dân ở độ tuổi lao động. Nhưng đại đa số người dân chỉ nghĩ tới chuyện kinh doanh làm ăn. Trong mắt họ, sự thành đạt được đo với 3 tiêu chuẩn, tậu nhà mới, mua xe hơi và cho con đi du học ở nước ngoài.
Tờ báo đơn cử một ví dụ để minh họa cho sự hình thành nhanh chóng của một tầng lớp mới giàu lên nhờ kinh doanh. Hiệu thời trang đắt tiền Louis Vuitton của Pháp có khoảng 200 cửa hiệu trên thế giới, trong đó có gần 40 gian hàng là ở Nhật Bản, và chỉ có một cửa hiệu Vuitton duy nhất ở Hà Nội, nằm ở trên đường Ngô Quyền. Nhưng nếu tính theo diện tích của cửa hàng, thì hiệu Vuitton ở Hà Nội lại đứng đầu về mặt doanh thu và số hàng được bán ra. Theo Le Figaro, tại Việt Nam, chạy theo đồng tiền đã trở thành một môn thể thao, nếu không nói là một nỗi ám ảnh quốc gia, từ ở trong ngoặc kép. Đối với các nhà tư bản đỏ, có thể đảng viên ở trong túi là một cách để làm giàu dễ dàng hơn. Theo ông Benoît de Triglaudé, chuyên gia thuộc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, các cuộc đấu đá giữa các phe phái trong nội bộ đảng chủ yếu là để giành lấy quyền kiểm soát các hoạt động kinh tế. Về phía người dân Việt Nam, Le Figaro cho rằng hầu hết chỉ nghĩ đến chuyện làm ăn kiếm tiền và tuyệt đối không đụng tới chuyện chính trị. Họ hầu như không bao giờ bày tỏ chính kiến, miễn là chính quyền duy trì được một sự tăng trưởng đều đặn, giúp cho đời sống kinh tế đi lên. Tờ báo trích dẫn họa sĩ Đào Anh Khánh cho rằng chính sách đổi mới đã cứu giúp đảng và nhà nước. Các nhà lãnh đạo Việt Nam đã biết thích ứng với tình hình khi để cho dân chúng làm giàu một cách thoải mái. Giờ đây không ai còn tin vào chủ nghĩa cộng sản, nếu có tin thì chỉ là giả vờ. Tự do kinh doanh không đi đôi với tự do ngôn luận. Theo ông Mathieu Salomon, đại diện ở Hà Nội của Tổ chức Minh Bạch Quốc tế, thì chính quyền Việt Nam duy trì gồng kềm kiểm soát, không để cho các nhà ly khai hay đối lập một không gian hay một khoảng trống nào cả. Ngoài trừ trường hợp của một số nhà trí thức và nghệ sĩ, trong đó có nhà văn Võ Thị Hảo, không ngại bày tỏ chính kiến qua các bài viết hay trên trang blog, thì đa số còn lại ít khi nào mà dám chất vấn chính quyền. Theo Le Figaro, làm giàu nhưng phải biết giữ im lặng dường như là chuyện thường tình ở Việt Nam, nơi mà người dân thuộc vào hàng lạc quan nhất thế giới, nơi mà thăm dò dư luận cho thấy giới trẻ thích Bill Gates nhiều hơn là Bác Hồ.
Liên quan đến Trung Quốc, hầu hết các báo Pháp hôm nay đều nhắc đến chuyến công du Hoa Kỳ của Chủ tịch Hồ Cẩm Đào. Tờ báo Công giáo La Khoa chạy tựa Hoa Kỳ tiếp đón chủ nợ. Theo tờ báo thì món nợ công của Hoa Kỳ hiện đã lên đến hàng ngàn tỷ đô la, trong đó có đến 850 tỷ đô la thuộc về Trung Quốc, tức là khoảng 20% các khoản nợ mà Hoa Kỳ vay từ nước ngoài. Do vậy, hồ sơ kinh tế và tiền tệ sẽ là trọng tâm của chuyến viếng thăm này.
Về quan hệ Mỹ-Trung, tờ báo Lizico đăng tích, trị giá của đồng yuan được đặt vào bàn cân của Washington. Theo tờ báo thì bằng mọi cách, Hoa Kỳ sẽ phải nỗ lực thuyết phục Trung Quốc tăng giá đồng nhân dân tệ. Nhưng Bắc Kinh đủ khôn ngoan để không nhượng bộ trước áp lực. Trung Quốc chỉ tăng giá đồng yuan theo nhịp độ và nhất là theo ý muốn của mình, chứ không phải là để chiều lòng ai cả. Theo chuyên gia kinh tế Michael Pettis, thì mục tiêu dài hạn của Bắc Kinh là biến đồng yuan thành một đơn vị tiền tệ quốc tế ngang hàng với đồng đô la Mỹ. Báo Libération phân tích quan hệ Mỹ-Trung trong một bài viết chiếm nguyên một trang báo với tựa đề Hồ Cẩm Đào đến Hoa Kỳ trong thời kỳ đóng băng. Theo Libération, vào thời Tổng thống Clinton, quan hệ Mỹ-Trung thuộc vào hàng đối tác chiến lược. Giờ đây, nói theo ngôn ngữ ngoại giao thì chỉ còn là quan hệ hợp tác xây dựng. Các mối bất đồng giữa hai bên bao trùm mọi lĩnh vực, từ trị giá của đồng yuan cho đến chính sách bảo hộ mậu dịch, từ vấn đề Bắc Kinh hiện đại hóa quân đội cho đến việc Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan. Đó là chưa kể đến các hồ sơ như nhân quyền hay kiểm duyệt thông tin trên mạng. Ngay vào lúc khởi đầu chuyến viếng thăm của ông Hồ Cẩm Đào, tờ báo Global Times của Trung Quốc đánh giá trong bài xã luận là để sưởi ấm quan hệ, Washington phải chính thức tuyên bố là Trung Quốc không phải mà cũng sẽ không bao giờ là kẻ thù của nước Mỹ. Về điểm này, báo Libération phải vặn lại, nếu muốn Hoa Kỳ làm như vậy, thế thì Trung Quốc phải cam kết những gì? Theo tờ báo, ông Hồ Cẩm Đào được tiếp đón trọng thể với tư cách nguyên thủ cường quốc thứ hai trên thế giới. Ông sẽ có hai bữa ăn tối với Tổng thống Obama, nhưng tất cả những cái bắt tay niềm nở trước ống kính truyền hình hay trước mặt phóng viên nhiếp ảnh vẫn không che giấu được một điều. Hai cường quốc này đang có thái độ nghi kỵ nhiều hơn là tin tưởng lẫn nhau. Đứng về phía Mỹ, có nhiều tiếng nói cho rằng tăng trưởng của Trung Quốc cũng như chính sách tiền tệ của Bắc Kinh đang làm suy yếu hẳn mô hình kinh tế Hoa Kỳ. Điều đó có nguy cơ dẫn đến một cuộc chiến tranh lạnh kiểu mới. Còn về phía Trung Quốc, nhiều người cho rằng Hoa Kỳ chỉ hành động nhằm mục đích hạn chế thế lớn mạnh của Bắc Kinh, và chính cũng vì thế mà nuôi dưỡng tinh thần yêu nước ở Hoa Lục. Đối với Libération, sự kiện ông Obama tiếp đón ông Hồ Cẩm Đào không chỉ mang hình ảnh của người vay gặp chủ nợ, mà còn hàm chứa một nghịch lý. Ông Obama, giải Nobel Hòa Bình năm 2009, lại gặp ông Hồ Cẩm Đào, người bỏ tù ông Lưu Hiểu Ba, tức là Nobel Hòa Bình năm 2010.
Cũng liên quan đến Trung Quốc, báo Le Monde nhắc đến việc các tập đoàn nước này đang tăng cường mạng lưới hoạt động đầu tư tài chính trên thế giới, mục tiêu trước mắt là để tô điểm hình ảnh và nâng uy tín, kế đến nữa là để thỏa mãn các nhu cầu của Bắc Kinh, đặc biệt là trong lĩnh vực nguyên liệu và năng lượng.
Lần đầu tiên, ngân hàng ICBC của Trung Quốc mở cùng lúc nhiều chi nhánh tại Pháp, Bỉ, Hà Lan, Tây Ban Nha và Ý, tăng cường thêm cho hai văn phòng đặc sản tại Đức và Anh. Theo Le Monde, cũng như ngân hàng này, nhiều tập đoàn và công ty khác của Trung Quốc đang kết nối một mạng lưới để nâng cao hiệu quả và mở rộng tầm hoạt động. Về phần mình, Le Figaro trích dẫn Financial Times và văn phòng tư vấn Boston Consulting Group cho biết là trong hai năm vừa qua, các ngân hàng nhà nước Trung Quốc không những củng cố vị thế tại Tây Âu mà còn hoạt động rất mạnh tại các nước đang phát triển. Hai ngân hàng nhà nước của Trung Quốc đã cho các nước này vay 110 tỷ đô la, tức là còn hơn cả ngân hàng thế giới. Bù lại, Bắc Kinh thường tìm cách giành lấy những hợp đồng quan trọng tại các nước mượn tiền của mình. Ví dụ như khi Bắc Kinh cam kết cho quần đảo Bahamas vay 2,7 tỷ đô la để đầu tư vào một dự án du lịch, thì Trung Quốc tạo điều kiện dễ dàng để cho các tập đoàn của mình giành lấy hợp đồng xây dựng. Bắc Kinh còn đặc biệt ưu ái các nước giàu tài nguyên. Trung Quốc sẵn sàng viện trợ phát triển theo kiểu cho vay tín dụng để đổi lấy quyền khai thác dầu hỏa hay các nguồn nguyên liệu. Để tiếp tục chương trình, mời quý thính giả theo dõi tạp chí với chủ đề Trận đánh Hoàng Sa năm 1974, trong hồi ức của một người Việt từng tham chiến. Tú Anh trình bày với phần phỏng vấn ông Vương Văn Hà, xạ thủ Hồ Tống Hạm, nhập tảo, giao chiến với Trung Quốc.
Vào ngày 19 tháng Giêng năm 1974 tại quần đảo Hoàng Sa đã diễn ra một trận chiến đẫm máu giữa Hải quân Việt Nam Cộng Hòa và hạm đội Nam Hải của Trung Quốc. Theo tài liệu của Bộ Ngoại giao Việt Nam, Cộng Hòa công bố cùng ngày này thì 8 ngày trước, ngày 11 tháng Giêng 1974, Bắc Kinh đột nhiên lên tiếng đòi hỏi chủ quyền tại hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam, mà Trung Quốc gọi là Tây Sa và Nam Sa. Ngày 16, được Hoa Kỳ báo động là Hải quân và Không quân Trung Quốc xuất phát từ đảo Hải Nam tiến về Hoàng Sa. Sài Gòn yêu cầu hạm đội 7 của Mỹ trợ sức, nhưng Hải quân Mỹ từ chối. Hải quân Việt Nam Cộng Hòa đưa 4 tàu chiến đương đầu với 11 chiến hạm của Trung Quốc. Thoạt đầu, Hải quân Việt Nam kêu gọi tàu Trung Quốc rút khỏi hải phận của Việt Nam. Với một lực lượng đông gấp 3 lần, Trung Quốc cho đổ quân lên các đảo Cam Tuyền, Quan Hòa và Duy Mộng, cũng như liên tục khiêu khích, quay mũi tàu đâm vào chiến đỉnh Việt Nam. Sáng ngày 19 tháng Giêng 1974, một hộ tống hạm của Trung Quốc loại Constat đã bắn vào khu trục hạm Trần Khánh Dư mang số HQ-04. Để tự vệ, các chiến hạm Việt Nam phản pháo gây hư hại cho hộ tống hạm Trung Quốc. Cuộc giao tranh tiếp diễn gây thiệt hại cho cả đôi bên. Tuyên cáo của Bộ Ngoại giao Việt Nam Cộng Hòa so sánh hành động xâm phạm này của Bắc Kinh với những vụ thôn tính Tây Tạng, tấn công Ấn Độ và xâm chiếm Triều Tiên, đe dọa hòa bình, thế giới và Đông Nam Á. Còn theo hồi ký của Phó Đô đốc Hồ Văn Kỳ Thoại, tư lệnh vùng 1 Duyên Hải, thì diễn biến tại mặt trận có hơi khác. Đích thân Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu ra lệnh bằng giấy trắng mực đen với tư lệnh Hải quân vùng 1 của miền Nam Việt Nam, bằng mọi cách không để một tấc đất của tổ tiên mất vào tay giặc. Giai đoạn đầu, chỉ huy chiến trường là Đại tá Hà Văn Ngạc kêu gọi Trung Quốc rời khỏi hai phần Việt Nam, nhưng Bắc Phương vẫn tiếp tục áp sát vào đội hình của mình. Trong thế yếu, đánh thì chắc chắn là thua, mà không đánh thì không được. Hải quân Việt Nam đã ra tay trước, bắn vào đài chỉ huy của soái hạm Trung Quốc. Trong trận đánh chớp nhoáng và không cân xứng này, hộ tống hạm Nhật Tảo bị đánh đắm. Hạm trưởng là Hải quân Thiếu tá Ngụy Văn Thà tử trận. Tổng cộng 58 quân nhân gồm thủy thủ và lực lượng biệt hải hy sinh tại Hoàng Sa. Nhân kỷ niệm 37 năm trận Hoàng Sa, mời quý thính giả nghe lại lời kể của một người lính biển, xạ thủ trọng pháo Vương Văn Hà trên hộ tống hạm Nhật Tảo. Ông là pháo thủ bắn phát đạn đầu tiên vào đài chỉ huy của khu trục hạm Trung Quốc. Hiện ông định cư tại Paris. Bài phỏng vấn được phát lần đầu vào ngày 19 tháng Giêng 2010. Kỷ niệm của xạ thủ Vương Văn Hà được ghi lại trong bài Kẻ sống sót trong trận chiến Hoàng Sa, đăng trên tạp chí Lướt sóng của Hội Hải quân Việt Nam Cộng hòa California năm 2001. Chào anh Vương Văn Hà, được biết vào ngày này, cách nay 36 năm, anh là xạ thủ trên hộ tống hạm Nhật Tảo, một trong 4 chiến hạm của Việt Nam tham chiến bảo vệ quần đảo Hoàng Sa trước một cái đối phương hung mạnh hơn. 10 giờ sáng ngày này năm 1974 thì cái tình hình tại quần đảo Hoàng Sa như thế nào thưa anh?
Vào khoảng giờ này thì trong quần đảo Hoàng Sa lúc đó HQ-10 hộ tống hạm Nhật Tảo và khu trục hạm Trung Quốc giờ phút này là giờ phút rất là nóng bỏng và hai bên đã nhìn thẳng mặt vào nhau với tầm súng nhìn thẳng vào đài chỉ huy tàu địch.
Thưa anh, lúc đó anh vai trò của anh như thế nào? Anh có thể tường thuật lại cho thính giả.
Chúng tôi lúc đó là xạ thủ của khẩu 76-2 ở đằng trước, là một khẩu đại pháp duy nhất và nhắm vào đài chỉ huy địch. Mà lệnh hạm trưởng, giờ giấc đó hạm trưởng bắt đầu ra lệnh tấn công. Chúng tôi được tấn công đầu tiên, hân hạnh và vinh dự nổ đầu tiên, thì chiếc tàu địch đã bị bốc cháy liền tại chỗ và bất khiển dụng, và tôi thấy nghiêng, và những cháy đạn chúng tôi vẫn tiếp tục nổ. Với vai trò của tôi, với sự điều khiển của Thượng Thị Châu là người về đội hình pháo thủ, tôi là một người cao lên phải nhận cơ bẩm để kéo những cháy đạn cho rất lẹ để nhảy vỏ đạn ra ngoài. Và anh bạn tôi là người thấp và mập nên nhất viện đạn phải chính xác. Chúng tôi đã có nhiều kinh nghiệm tham dự nhiều trận chiến từ đời Di Sa Huỳnh nên rất là nhạy và lẹ, không bị chậm trễ. Đạn nổ tiếp tục không ngưng, cứ mở và nổ. Gần tới pháp thứ 10, tàu địch đã hoàn toàn bất sử dụng và chúng đại chỉ huy. Chúng tôi vẫn tiếp tục bắn, thì một phút sau, một chiếc hạm khác ở bên tay hữu hạm chúng tôi đã nổ vào hầm máy và làm chiếc tàu chúng tôi bất hiển dụng, tay lái không còn nữa.
Cái trận chiến diễn ra trong bao nhiêu phút thưa anh?
Trong trận chiến kéo dài khoảng 10 phút thì hai bên hoàn toàn bị trúng đạn nên loáng rượu, hai chiếc đã đụng vào nhau. Tôi đã viết sẵn á, trận chiến ngày 19 tháng 1 1974 này. Tôi là xạ thủ khẩu 76-2, Đại Bắc 76-2 đằng trước chiếc hạm và khẩu Đại Bắc duy nhất. Ngay từ được lệnh khai hỏa từ Sài Gòn, chính Hải quân Việt Nam Cộng Hòa và hộ tống hạm Nhật Tảo, tôi đã được lệnh hạm trưởng Trung tá Ngụy Tân Thà khai hỏa tấn công đầu tiên tiếp khắp khẩu 40 và 20. Trong lúc đó, tôi bắn rất chính xác và phát hỏa đầu tiên, và chúng tôi đã trúng bên tỏa tàu địch bị bốc cháy và bất sử dụng. Có lẽ đại chỉ huy, hạm trưởng và các chiến sĩ quan nhân viên của Trung Quốc chết hoặc bị thương. Mấy phút sau thì một chiếc hạm khác Trung Quốc tiến lại bên phía hữu hạm HQ-10 và tấn công chúng tôi. Trận chiến kéo dài 10 phút thì HQ-10 hầm máy bị hỏa tiễn địch bắn cháy và những tràng đạn bài 37 đi vào đại chỉ huy. Tay lái điện bất sử dụng và tàu lành bành. Trung tá Nguyễn Văn Thà và sĩ quan đoàn viên chết tại chỗ. Hạm phó chí từ đài chỉ huy bị thương nặng, xuống dưới hữu hạm và nói tôi hạm phó thay thế hạm trưởng ra lệnh đào thoát.
Thì khi mà được lệnh phải di tản thì anh lúc đó và các đồng đội đã phản ứng ra sao thưa anh?
Khi được lệnh đào thoát, đè chúng tôi vẫn bị đồn Trung Quốc bắn. Trung sĩ Tuấn chết trong ngày. Ngày thứ hai hạm phó chí chết. Ngày thứ tư Trung sĩ Giám Lộ, Dương Thương chết. Tất cả đó đều chúng tôi thủy táng. Còn bè còn lại 4 người được tàu Hòa Lan vớt vào khoảng 20 giờ ngày thứ tư, tổng cộng là 4 ngày 3 đêm trên biển, cùng với 3 bè khác. Trên tàu Hòa Lan, Thượng Sĩ Châu kiệt sức chết vào ngày thứ năm, và tiếp sau thì chúng tôi được HQ-17 ra đón và đưa về căn cứ Bộ Tư lệnh Hải quân vùng 1 duyên hải Đà Nẵng. Tất cả được đón tiếp và nhập viện bệnh xá Hải quân Đà Nẵng.
Trở lại trận chiến thì khi nhận được lệnh khai hỏa thì anh và các đồng đội ở khẩu pháo đã có những cái sự suy nghĩ như thế nào thưa anh?
Trong trận hải chiến thì tất cả chúng tôi có một tinh thần rất là hăng say, nghĩa là muốn tấn công chấp nhoáng tàu địch cho chìm ngay lúc đó.
Mặc dù là mình yếu hơn.
Dạ, là yếu hơn, nhưng mà với mình là tư cách bắn trước với khoảng cách không quá xa tàu địch, nên rất dễ dàng tiêu hủy tàu địch. Anh ạ, là xạ thủ của 76-2 ở trên chắc, tôi nhìn khá tầm mắt. Chúng tôi được lệnh trực xạ vào tàu Trung Quốc ngay từ phút cuộc hải chiến. Cháy đạn 76 ly từ khẩu đại pháo của HQ-10 đã trúng vào đài chỉ huy tàu địch, rồi tiếp theo là gần 10 cháy nữa khiến tàu Trung Cộng bất hiển dụng và quay vòng vòng, khiến cho tàu địch đã bị cháy ở phía tả, đụng bận vào tàu chúng tôi, lợi dụng HQ-10 bị mất ưu thế. Tàu địch đã dùng 30 hải ly bắn vào đài chỉ huy của HQ-10. Trước mắt tôi là cảnh thảm kịch đau lòng. Trên đài chỉ huy hạm trưởng Ngụy Văn Thà đã hy sinh, thượng sĩ vận chuyển lễ
đã bị đạn trúng gục đầu chết ngay hầm lái, hạm phó Nguyễn Thành Chí bị thương nặng.
Tiếp theo đó thì cái đời sống của anh nó như thế nào cho tới ngày 30 tháng 4 75 thưa anh Vương Văn Hà?
Sau khi tôi là bị thương nặng, khi về tới bệnh xá Đà Nẵng thì tôi được đưa tới quân y viện bệnh viện Duy Tân Đà Nẵng để giải phẫu ngay trong ngày anh ạ. Sau được gặp Trung tướng Ngô Quang Trưởng và Đô đốc Trần Văn Chơi thăm và gắn huy chương chúng tôi.
30 tháng 4 75 thì lúc đó anh ra sao thưa anh?
Thứ 30 tháng 4 75, tôi là người cuối cùng rời khỏi thành phố Sài Gòn với cùng các bạn hải quân công xưởng chiếc HQ-402 hải vận hạm Ninh Giang và khoảng 2.000 người rời Việt Nam vào ngày 30 tháng 4 mà lúc Tổng thống Trương Văn Minh ra lệnh đầu hàng ạ.
Dạ. Bây giờ anh định cư tại Paris thưa anh, 36 năm sau vào ngày này thì anh hồi tưởng lại thì anh có một cái thông điệp gì cho tuổi trẻ Việt Nam thưa anh?
Tôi chắc chắn hy vọng lịch sử sẽ phải tái diễn. Nước Trung Hoa sẽ xấu xé nhau và lúc đó tuổi trẻ, con cháu chúng ta sẽ lấy lại Hoàng Sa. Tôi chỉ biết như vậy thôi.
Dạ, xin cảm ơn anh Vương Văn Hà, nhắc lại là vào ngày này năm 1974, anh là hạ sĩ nhất xạ thủ của khẩu pháo 76 ly 2 trên hồ tổng hàm Nhật Tảo. HQ-10 đã bắn cháy chiếc khu trục hạm của Trung Quốc trong cái trận hải chiến bảo vệ đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Hoàng Sa mất là bước đầu dẫn đến một mất mát to lớn khác. Ngày 14 tháng 3 năm 1988, Việt Nam đã thống nhất được 13 năm. Trung Quốc đưa quân chiếm Trường Sa cũng qua một trận đánh không cân xứng. 86 chiến sĩ của quân đội nhân dân hy sinh, và từ đó đến nay, đến lượt các ngư dân của Việt Nam biến thành mồi ngon cho các vụ bắn giết, hà hiếp, bắt cóc, đòi tiền chuộc mạng. Ý mạnh, Trung Quốc đưa tàu ngư chính, chiến hạm cải biến thành tàu dân sự, thao túng vùng biển của Việt Nam.
Tiếng liêng cô
quý vị vừa theo dõi tạp chí với chủ đề Trận đánh Hoàng Sa năm 1974 trong hồi ức của một người Việt từng tham chiến, và để tiếp tục chương trình là chuyên mục Cuộc sống muôn màu do Thanh Hà biên soạn. Cuộc sống muôn màu.
Giấc mơ chinh phục lại 2 triệu dân cư của thành phố Detroit vĩnh viễn thuộc về quá khứ. Thị trường của thành phố từng được mệnh danh là chiếc nôi của ngành công nghiệp xe hơi Hoa Kỳ đã tuyên bố như trên cách nay 2 năm. Với khoảng hơn 800 triệu dân, về mặt dân số mà nói thì Detroit là thành phố lớn hàng thứ 11 trên toàn quốc. Khủng hoảng địa ốc năm 2007, rồi cơn bão tài chính năm 2008, kèm theo đó là sự sụp đổ của 3 đại công ty xe hơi Ford, Chrysler và GM, 3 ông chủ lớn nuôi sống đến hơn 80% người dân ở đây, lại càng khiến phong trào di cư gia tăng vận tốc. Hiện nay có từ 30 cho đến 50% dân số của Detroit không có việc làm. Nhiều gia đình đã phải dọn đi nơi khác để tha phương cầu thực, và hậu quả trước mắt là 1/4 diện tích của thành phố, tức một diện tích tương đương với cả thủ đô Paris, nay không còn có bóng người qua lại. Tại Hoa Kỳ, rất nhiều lá phổi công nghiệp của nước Mỹ đã bị chìm vào quên lãng, như là trường hợp của Cleveland hay Pittsburgh. Thế nhưng, hiếm khi nào mà cả một vùng đất trải dài trên hàng trăm cây số vuông lại bị bỏ trống. Detroit được mô tả có từng màng trống tựa như một bánh phô mát, do không có một khu phố nào, dù là những khu thị tứ và sang trọng, lại không có những căn nhà, những cửa hiệu bị bỏ trống, đổ nát, tồi tàn. Thậm chí, có cả những con đường đã trở nên hoang vu, không còn bóng người qua lại, và nếu có đi chăng nữa, thì đấy cũng chỉ là những bóng ma của các tay hút sách nghiện ngập. Tại nhiều vùng đất của Detroit, người ta khó có thể tìm thấy một siêu thị hay một rạp cine còn hoạt động. Nhiều dịch vụ công cộng, từ an ninh đến y tế thường bị lơ là. Ông thị trưởng của thành phố Detroit cũng đang rất lúng túng cho việc quản lý một thành phố đang bị thu nhỏ lại, khi mà các sân vận động khổng lồ đang bị bỏ trống, họa hoàn lắm thì mới có một vài trận đấu banh bồ dục được diễn ra nơi này. Và làm thế nào để bảo trì cả một hệ thống xa lộ, mà ngay cả vào những giờ cao điểm, cũng chỉ có một vài chiếc xe đi qua? Làm thế nào để Detroit bảo đảm được an ninh cho những tòa cao ốc, hàng chục tầng, không có người ở? Và nhất là làm thế nào để cho bộ mặt của thành phố không đến nỗi quá thiểu não, khi mà những căn nhà bỏ hoang, cỏ mọc dại, lên ngang đến tận thắt lưng? Thậm chí, có nhiều căn hộ mà đến nay thì sở nhà đất không còn tìm ra chủ. Hiện tượng một thành phố đang bị thu nhỏ lại như là trường hợp của Detroit được coi là một phòng thí nghiệm vô cùng thú vị đối với các kiến trúc sư đô thị, vì từ trước đến nay, giới này thường chỉ biết mở rộng thành phố, chứ hiếm khi nào họ phải cọ sát với một mô hình hoàn toàn trái ngược lại.
RFI Radio France Internationale.
Xin quý vị thính giả lưu ý, để theo dõi toàn bộ chương trình của Ban Tiếng Việt Đài RFI, mời quý vị truy cập vào trang web của Ban Việt Ngữ ở địa chỉ sau đây: www.viet.rfi.fr. Chữ Việt viết thường và không bỏ dấu. Xin cảm ơn quý thính giả.
Trong chương trình ngày mai, sau phần bản tin thời sự và một điểm báo, mời quý thính giả đón nghe tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự với chủ đề Trung Quốc từ thách thức đến xuống dòng trong quan hệ với Hoa Kỳ. Tạp chí do Tú Anh phụ trách và sẽ trình bày với phần phân tích của chuyên gia về Trung Quốc Ngô Vĩnh Long thuộc trường Đại học Maine ở Hoa Kỳ. Chương trình tiếng Việt của Đài RFI đến đây là tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị thính giả vào ngày mai cũng vào giờ này. Cảm ơn quý thính giả đã chọn nghe chương trình của RFI chúng tôi.